Trên mỗi giai đoạn của lộ trình định, có những rào cản cần vượt qua. Giai đoạn đầu. Trong giai đoạn sinh động của tầng đầu, bạn có thể nhìn thấy hơi thở khái niệm dưới dạng đối tượng với đường bao rõ nét, nổi bật trên nền xung quanh. Nếu bạn bỏ qua ánh sáng của định lực đang lan rộng ra xung quanh bạn, bạn có thể tập trung lên đối tượng như bạn đang ngắm nhìn nó từ một cự ly nhất định. Tôi gọi cách tập trung này là phương pháp tiếp cận ngoại quan. Trong giai đoạn này, với một số thiền sinh, đối tượng xuất hiện rất sáng, rực rỡ và giống như kim loại. Nó hấp dẫn đến mức tâm của họ neo chặt vào đối tượng ánh sáng. Lúc này, bạn đã bắt đầu bước trên lộ trình định và sẽ có rất nhiều rào cản và các giai đoạn chuyển tiếp sẽ xuất hiện tại mỗi giai đoạn trên lộ trình. Nếu bạn tinh ý, bạn sẽ thấy rất nhiều cột mốc trên lộ trình định. Đây thực sự là một cuộc chạy đường trường và có thể sẽ phải mất vài tháng cho đến khi bạn đạt đích cuối cùng. Chìa khóa để thành công là sự kiên trì, dai dẳng và bền bỉ. Đối tượng đúng và rõ ràng, nghĩa là đối tượng tập trung tĩnh, ổn định ở vị trí hợp lệ. Tập trung chính xác và rõ ràng lên đối tượng thích hợp. Ánh sáng ngoài vùng tập trung thì phớt lờ hoàn toàn. Giờ bạn là một thiện xạ. Một rào cản trên giai đoạn này đã được thảo luận ở chương trước. Đó là đôi khi thiền sinh nhận thấy có ánh sáng mờ hoặc tỏ xuất hiện trước mặt. Thiền sinh phải hoàn toàn lờ ánh sáng đi và chỉ tập trung vào đối tượng hành thiền là khối hơi thở mà thôi. Những ánh sáng này chỉ là của định lực hay trí tuệ. Đôi lúc rất quyến rũ và hấp dẫn, nhưng nó không phải là đối tượng hành thiền. Thiền sinh thường bị mắc vào cái bẫy này và định tâm lên ánh sáng này trong nhiều ngày. Nên tôi thường bảo họ, bạn ngắm sai mục tiêu rồi, hoặc bạn dính bẫy rồi. Một rào cản khác nữa có thể xuất hiện là đôi khi do định tâm chưa ổn định và kỹ năng tập trung chưa thuần thục trong tầng đầu của tiến trình phát triển định. Hơi thở khái niệm tĩnh hay khối hơi thở không nằm trong giới hạn của khu vực hợp lệ, tức cột hơi thở giữa mũi và môi trên mà chuyển động lệch sang ngoài khu vực của hơi thở thực. Trong trường hợp này, thiền sinh cần bỏ đối tượng này và không nên đeo bám tập trung lên nó hoặc cố gắng kéo đối tượng lại chỗ cũ. Định không thể phát triển nếu ta tập trung vào đối tượng nằm lệch dùng hay chuyển động rung lắc. Tôi thường bảo thiền sinh, bởi đối tượng hơi thở đã chạy ra bên ngoài vùng hơi thở, tức giữa mũi và môi trên, nó không còn là đối tượng hành thiền nữa. Nó đã hết hạn sử dụng, nó chết rồi. Ánh sáng lấp lánh, sặc sỡ, mạnh hay mờ chiếu vào khuôn mặt hay toàn thân. Để tâm tới và tập trung vào ánh sáng như vậy, định không thể phát triển thêm, thậm chí có thể bị thụt lùi và mất. Đối tượng hết hạn sử dụng. Khi khối hơi thở chuyển động, rung, lắc hay xuất hiện ở ngoài khu vực của hơi thở thực, nó không còn là đối tượng tập trung nữa. Thiền sinh nên bắt đầu lại xác định dùng hơi thở ở vùng phụ cận của lỗ mũi phải hay trái, khoảng giữa lỗ mũi và môi trên. Và rồi hơi thở khái niệm tĩnh hay khối hơi thở tại đấy, kích thước phù hợp của khối hơi thở khoảng đầu móng tay ngón út. Nếu kỹ thuật tập trung của thiền sinh đủ thuần thục, chính xác và mạnh, họ có thể ổn định sự tập trung trên hơi thở khái niệm tĩnh. Ngay cả khi đối tượng rung, lắc hay quay, thiền sinh có thể thiết lập lại đối tượng và duy trì sự tập trung trên đối tượng mới. Một giải pháp hỗ trợ trong trường hợp đối tượng quay hoặc rung nhưng không lệch khỏi vùng tập trung rõ ràng, thiền sinh phải lờ đi đối tượng này và cần quán chiếu lên khối hơi thở, tự nhủ như khối hơi thở bất động hay hơi thở khái niệm tĩnh. Giai đoạn giữa. Trong giai đoạn đầu, thiền sinh có thể tập trung lên dáng vẻ bên ngoài của đối tượng và thấy nó một cách sinh động. Đến thời điểm nhất định, thiền sinh sẽ không thấy đối tượng một cách sặc sỡ nữa, mà nó có vẻ như biến mất, đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn giữa của quá trình thực hành. Đây là giai đoạn chuyển tiếp cho tầng kế, giai đoạn xuyên thấu của tầng giữa. Trong giai đoạn này, khi định lực được phát triển đủ mạnh, thiền sinh có thể nhìn xuyên vào bên trong đối tượng và thấy được phần bên trong của khối hơi thở. Trong giai đoạn xuyên thấu này, thiền sinh có thể thấy hơi thở thay đổi những kích thước, hình thù hay ở dạng nhiều thực thể độc lập, hoặc không mang hình thù cụ thể nào cả. Ví dụ như cụm mạng nhện, cuộn len bông, nhiều sợi tơ, cụm mây, sương mù, vân vân. Để vượt qua giai đoạn này, thiền sinh cần thông suốt về cái gì được thấy và tập trung lên. Trên thực tế, định lực trong hành Anapanasati không thể được phát triển nếu thiền sinh nghĩ khối hơi thở là một cụm được hợp thành bởi các vật riêng lẻ. Bằng nhận thức khối hơi thở hoặc hơi thở khái niệm tỉnh như là một khối đặc và đồng chất, thiền sinh sẽ vượt qua ở giai đoạn này. Ở đây, đặc mang nghĩa không có bất cứ lỗ, khoảng không hay khoảng rỗng nào bên trong. Đồng chất mang nghĩa toàn bộ khối, từ trong ra ngoài, đều được tạo bằng cùng một chất liệu hơi thở. Đó là lý do thiền sinh cần bỏ qua những vật riêng rẽ, hình dạng, kích thước, màu sắc và lờ đi khoảng trống giữa những vật này. Thêm vào đó, cần tập trung lên dùng thích hợp của khối hơi thở như một tổng thể từ khoảng cách thích hợp. Việc hiểu rõ và biết cách tập trung lên hơi thở khái niệm như một khối đặc và đồng chất rất quan trọng để vượt qua giai đoạn này cũng như các giai đoạn cao hơn của định. Giai đoạn giữa của định, phương pháp tập trung bên ngoài. Ồ, khối hơi thở đầy các thứ. Một cụm được hợp thành bởi các vật riêng lẻ. Một khối đặc và đồng chất. Giai đoạn xuyên thấu. Những đối tượng ở dạng nhiều cụm xám hay hơi trắng, hay trắng hoặc nhiều sợi không có hình dạng cụ thể, được nhìn thấy ở bên trong khối hơi thở. Thực ra, màu sắc, hình thù và kích thước đều có thể biến đổi. Thiền sinh cần nghĩ về khối hơi thở như một đối tượng đặc và đồng chất. Ngay cả trong giai đoạn chìm vào, nhúng, một điều rất quan trọng là thiền sinh hiểu và áp dụng khối hơi thở như một đối tượng đặc và đồng chất bên trong đường biên tưởng tượng của cột hơi thở nằm ở giữa mũi và môi trên. Điều này giúp vượt qua một số trở ngại như việc đối tượng thay đổi hình thể và dạng mẫu, hoặc sự quá để tâm vào hình và dáng của đối tượng tập trung. Ở đây, tôi muốn thảo luận thêm về một trường hợp đặc biệt có thể xảy ra trong giai đoạn xuyên thấu này. Tuy không phải là phổ biến, nhưng tôi có để ý một số thiền sinh khi tập trung quan sát khối hơi thở, khối đó vỡ ra thành những hạt lượng tử cực nhỏ, chúng sinh và diệt vô cùng nhanh. Do đó, thiền sinh không thể tìm được khối hơi thở tại khu vực tập trung, mà họ tập trung vào những hạt lượng tử Kalapa này, làm định không phát triển tiếp. Để vượt qua trở ngại này và thấy lại đối tượng như một đối tượng, thiền sinh phải hiểu thế nào là một đối tượng đặc đồng chất và áp dụng để tập trung hơi thở khái niệm như một tổng thể từ khoảng cách thích hợp. Một điều quan trọng nữa là không nên dùng sức quá nhiều khi tập trung đối tượng. Tinh tấn quá sẽ cản trở thiền sinh phát triển trí tuệ để có thể tập trung hơi thở khái niệm theo cách trên. Giai đoạn chuyển tiếp là gì? Ta đã biết rõ về nó chưa? Trên lộ trình để đạt tới khối hơi thở trong suốt, ta phải vượt qua rất nhiều giai đoạn với mức độ phi tế của đối tượng dần thay đổi. Khi định lực phát triển và hơi thở trở nên an tịnh hơn qua từng giai đoạn, đôi khi thiền sinh gặp khó khăn trong việc tập trung lên hơi thở khái niệm tỉnh. Đối tượng dường như biến mất. Dùng tập trung dường như trống rỗng, không có gì cả. Mặc dù đối tượng có thể rất rõ nét và dễ dàng tập trung trong thời thiền trước, nhưng lại trở nên mờ nhạt. Và có thể ở thời điểm nào đó, nó không còn nhận dạng được nữa. Phần lớn thiền sinh đều nghĩ sự tiến bộ của mình đã bị cắt đứt hoặc định lực của mình đã bị tuột dốc và mất. Trên thực tế, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn cao hơn. Trong các giai đoạn chuyển tiếp lên giai đoạn cao hơn, khi đối tượng không hiển lộ, thiền sinh cần áp dụng lại từ đầu kỹ thuật tập trung. Đầu tiên vị trí, sau đó đối tượng. Bất cứ khi nào đối tượng hơi thở ở khu vực tập trung trở nên không hiển lộ hay biến mất, thiền sinh nên tập cho tâm mình nhận biết đối tượng mà không cần quay lại giai đoạn chuẩn bị. Không cần quay trở lại tận bắt đầu của tiến trình thực hành như là hơi thở vào, hơi thở ra và tiếp tục. Nhưng thiền sinh cần áp dụng lại từ căn bản, tức căn bản của thực hành. Bởi vì thiền sinh còn thở, khối hơi thở không thực sự biến mất. Bởi bạn vẫn chưa khéo léo áp dụng nguyên tắc cơ bản của thực hành Anapana trong những điều kiện này. Nên sau khi xác định vị trí thích đáng của khối hơi thở không còn ở trong phạm vi đường ranh giới tưởng tượng của cột hơi thở giữa mũi và môi trên. Đối tượng như đang trốn đâu mất và không thể thấy được. Trong các giai đoạn chuyển tiếp như vậy, một số thiền sinh nói rằng đối tượng đã bị mất. Trên thực tế, đối tượng không hề bị mất. Nó chỉ dường như bị mất mà thôi. Một số thiền sinh cảm thấy thất vọng và mất tinh thần trước sự không hiển lộ của đối tượng. Và họ ráng tìm lại đối tượng ở khu vực tập trung mà cảm thấy như vô vọng. Tôi thường bảo họ, đối tượng không xuất hiện, đừng thất vọng. Hoặc, anh không cần đợi dù chỉ một giây để bắt hơi thở khái niệm. Hoặc, không cần tìm kiếm khối hơi thở tại khu vực tập trung. Hoặc, anh cần áp dụng lại kỹ thuật tập trung lại từ đầu. Trí tuệ sắc bén và niềm tin vững chắc về nguyên tắc cơ bản của hành Anapanasati thì vô cùng quan trọng và đóng vai trò quyết định trong việc nhận biết thành công khối hơi thở trong các thời điểm trên. Trong các giai đoạn chuyển tiếp, thiền sinh cũng sẽ bị thử thách trong việc cân bằng ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Trong những điều kiện này, vài người không biết và không mong chờ như một cột mốc trên bước đường của họ, có thể sẽ thất vọng về kết quả thực hành của bản thân và thường mất tự tin. Ví dụ, trong thời thiền sáng, thiền sinh có thể thấy khối hơi thở rất sáng, nhưng rồi đến thời thiền tối, họ lại mất đối tượng và chỉ thấy một vùng tối tại khu vực tập trung. Nếu niềm tin về pháp hành bị thối thất, thiền sinh sẽ thoái lui trong hành thiền. Khi thiền sinh muốn trao dồi thiền định, thiền sinh cần đức tin mạnh mẽ về pháp hành trên mọi giai đoạn. Song hành cùng điều này, sự hiểu biết sâu sắc những nguyên tắc căn bản chủ yếu thực hành Anapanasati cũng sẽ giúp thiền sinh củng cố lại niềm tin trong việc thực hành. Ngoài ra, có một sự ghi nhận tinh nhạy và bền vững về khối hơi thở cũng rất quan trọng, bởi nó là cận nhân cho chánh niệm của hơi thở. Trong mọi tình huống, chánh niệm cần được thiết lập, điều này giúp bảo vệ tâm khỏi việc quên đối tượng tập trung. Tinh tấn viriya quá mức trong việc tập trung vào đối tượng sẽ khiến tâm bị trạo cự và sự tập trung sẽ không bền vững. Trong khi đó, tinh tấn thiếu lại khiến tâm yếu mềm và không duy trì sự tập trung ổn định trên đối tượng được. Tâm sẽ rớt khỏi đối tượng thiền và bị ngập trong miên man suy nghĩ. Trong cả hai thái cực trên, tinh tấn quá hay tinh tấn thiếu, tâm đều không thể duy trì ổn định sự định tâm và tập trung lên đối tượng. Chỉ khi sự tinh tấn được cân bằng, tâm mới định trên đối tượng một cách vững chắc và hiệu quả. Khi chánh niệm được duy trì trên đối tượng và giữ đối tượng không để bị mất, một thiền sinh chánh niệm có thể nhận biết và đánh giá một cách nhanh chóng liệu mình đang tinh tấn quá hay thiếu. Kinh hành, tức thực hành thiền Anapanasati trong lúc đi kinh hành, cũng giúp ích rất nhiều để hiểu kỹ thuật quân bình sự tinh tấn. Ví dụ, khi đi kinh hành, thiền sinh có thể dễ dàng tập trung lên đối tượng một cách rõ ràng. Nhưng trong khi ngồi thiền, thiền sinh lại cảm thấy khó khăn. Tại sao vậy? Có lẽ thiền sinh đã cố gắng quá trong khi ngồi thiền và nôn nóng muốn nhìn thấy lại đối tượng trước đây. Bởi vậy, tâm của họ trạo động và không quân bình tốt sự tinh tấn. Trong các giai đoạn chuyển tiếp, trước tiên, thiền sinh nên dành một vài giây để nghĩ về nguyên tắc cơ bản, rồi áp dụng lại kỹ thuật tập trung và đối mặt trực diện với khó khăn. Sau khi nhận ra khối hơi thở, để thấy nó rõ ràng, quán chiếu một cách chánh niệm, thiền sinh cần tác ý tới trạng thái luôn tồn tại của khối hơi thở, rồi nhận biết đối tượng. Bằng một chuỗi lặp đi lặp lại sự xen kẽ giữa chánh niệm và nhận biết, chuỗi quán chiếu và nhận thức đối tượng luân phiên giữa niệm sati và tuệ panya, khối hơi thở sẽ trở nên ngày càng hiện lộ. Thêm vào đó, chánh niệm được duy trì sẽ giúp điều chỉnh sức mạnh của sự tinh tấn tới mức tối ưu để hơi thở khái niệm có thể được nhận biết và tập trung một cách rõ ràng. Ở đây, ta cũng cần lưu ý rằng, càng ở các giai đoạn cao của định, hơi thở tự nhiên hoặc hơi thở thực sẽ càng trở nên thanh tịnh và vi tế. Hơi thở thanh tịnh và vi tế làm cho tâm thiền sinh cần nhiều chánh niệm hơn, tuệ sắc bén hơn, trau chuốt kỹ năng tập trung tốt hơn và nhiều tự tin để nhận biết hơi thở khái niệm rõ ràng. Kết luận. Trong Thanh Tịnh Đạo có viết, mặc dù mọi đối tượng hành thiền không phân biệt đối tượng nào, chỉ có thể thành công bởi thiền sinh chánh niệm và tỉnh giác. Thế nhưng, trong khi tất cả các đối tượng khác đều trở nên rõ ràng hơn khi thiền sinh chú tâm tới, thì hơi thở lại trở nên vi tế hơn. Điều này cho thấy Anapanasati thật sự khác biệt so với các đối tượng thiền khác. Mặc dù thế, khi kỹ năng và định lực được phát triển, thiền sinh có thể nhận biết đối tượng hơi thở khái niệm tỉnh ngay tức khắc. Ngay cả khi việc thở trở nên gấp và thô trong khi đi kinh hành. Để tập trung lên hơi thở khái niệm hay hơi thở trí tuệ, thiền sinh không cần đợi cho hơi thở trở nên vi tế. Dù màu sắc và độ sáng của đối tượng hơi thở có thể biến đổi như thế nào, khéo léo áp dụng kỹ thuật tập trung và tuân theo các nguyên tắc thực hành sẽ giúp thiền sinh thành công trong việc duy trì hơi thở khái niệm trong suốt lộ trình thực hành Anapana. Khi định từ từ trở nên phát triển và sâu, cách tiếp cận ngoại quan đôi lúc có thể không phù hợp trong các giai đoạn về sau, đặc biệt khi hơi thở khái niệm tỉnh trở nên trong suốt và ba chiều, cảm giác về phương hướng có thể bị yếu đi và cảm giác về khoảng cách giữa tâm nhãn, tức mắt trí tuệ và đối tượng cũng sẽ gần như mất. Phương pháp tập trung bên ngoài được sử dụng trong giai đoạn đầu và giữa, tức giai đoạn xuyên thấu, sẽ không còn áp dụng được nữa khi thiền sinh đã có thể tập trung và định trên khối hơi thở trong suốt. Tại sao vậy? Tâm, tức mắt trí tuệ của thiền sinh, có thể tập trung vào vị trí nào đó bên trong khối hơi thở trong suốt, và sau đó họ cảm giác như bị chìm vào hay nhúng vào một đối tượng sạch và thuần nhất, và phương thức tập trung trước đây, tức dùng phương hướng và khoảng cách, không còn hiệu quả nữa. Đôi khi tôi gọi cách tập trung ở bên trong khối hơi thở trong suốt là phương pháp tập trung bên trong. Với phương pháp này, định trên khối hơi thở trong suốt sẽ trở nên mạnh và sâu hơn, và những suy nghĩ vọng tâm cũng sẽ giảm bớt. Hành một cách liên tục như vậy, sẽ sớm đến một thời điểm thiền sinh có thể phân biệt được các thiền chi. Bây giờ tôi muốn ngừng cuộc thảo luận về Anapanasati tại đây. Một lần nữa tôi muốn lưu ý rằng kỹ thuật được đề cập trong cuốn sách chỉ là chủ định dành cho những thiền sinh vẫn chưa đạt định. Cơ bản của hành Anapanasati, các nguyên tắc và tình huống được bàn ở đây nhằm giúp thiền sinh hiểu về những giai đoạn đầu của định và xây một nền tảng vững vàng để vượt qua các giai đoạn cao hơn. Đi về cuối của cuộc thảo luận, bạn cũng đã hiểu, hành Anapanasati không dễ dàng cho một người bình thường. Tôi muốn trích dẫn ở đây một vài đoạn trong kinh điển. Anapanasati là đối tượng hàng đầu trong các đối tượng thiền mà Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và các đệ tử Đức Phật đã sử dụng làm cơ sở đạt được tuệ giác và sự an lạc ngay tại đây và bây giờ. Nhưng Anapanasati rất khó để phát triển, một phạm trù mà chỉ những tâm của Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác và những người con của Đức Phật mới cảm thấy quen thuộc. Nó không phải là một công việc tầm thường, và nó cũng không thể được tu tập bởi những con người tầm thường. Theo sự cân xứng, chú tâm liên tục được dành cho đối tượng, thì đối tượng cũng trở nên thanh tịnh và vi tế hơn. Bởi vậy, chánh niệm và trí tuệ sâu sắc là cần thiết ở đây. Có rất nhiều chướng ngại trên lộ trình định, và chìa khóa để vượt qua là sự hiểu nguyên tắc cơ bản của hành Anapanasati. Tập trung khu vực cửa mũi và sau đó khối hơi thở, rồi nhận biết nó. Dẫu sao sẽ tốt hơn cho thiền sinh nếu thiền sinh hành thiền dưới sự chỉ dạy sát sao của một vị thầy có đủ năng lực. Chúc bạn thành công trong hành Anapanasati. Chúc bạn mạnh khỏe và an vui. Thiền sư Upanyananda, Paok Intako, khóa thiền tháng 5 đến tháng 10 năm 2011, Sidikalang, Indonesia.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.